Chương 289. Thịt nướng của Lãng Tâm. Kiếm Hạo cảm giác được cổ khí tức sắc bén sau lưng, Diễm Thần trong lòng cả kinh. Bất quá lúc này rút đao phòng ngự đã không còn kịp rồi. Diễm Thần trong lòng tôi kinh cũng đầy, nhưng động tác một chút cũng không đầy. Trong miệng đột nhiên quát, Bảo Phượng Lâm thể ngự nói ra pháp tùy. Theo thanh âm của Diễm Thần, một hư ảnh phượng hoàng toàn thân màu đỏ thẫm, lông vũ trên người bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Diễm Thần bao phủ ở bên trong. Lúc này, một chám của Lãng Tâm Kiếm Hào cũng đã tới. Oanh một tiếng, nương theo một mảng lớn năng lượng hỏa hồng sắc ba động, một đạo đao mang màu đen trực tiếp chém lên phượng hoàng hư ảnh. Bất quá phượng hoàng hư ảnh kia chỉ là thoáng ba động một chút, liền không có bất kỳ phản ứng gì nữa. Cách đó không xa, Lãng Tâm Kiếm Hào hiếp mắt nói, ngươi chơi kiểu gì, ngay cả Bảo Phượng cũng chịu hoán ra, sớm biết như vậy, ta liền tăng thêm vài phần lực đạo. Lãng Tâm Kiếm Hào khiêng đường đao màu đen lên vai, trêu chọc nói với Diễm Thần. Diễm Thần lại cười hắc hắc, đầu tiên là tản đi hư ảnh Bảo Phượng kia, đáp, sao không đến mức, hay biết đao mang đen kịt của ngươi ẩn chứa vài phần lực đạo, và nhất sơ xuất bị ngươi đã thương ta, may mắn a, nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra với con khỉ vậy, sao ngươi không nhúc nhích, còn có mặt mũi nói ta, hỏa phượng bay ra của ngươi làm ta giật nảy mình, nếu không phải ta phản ứng nhanh, khẳng định đã bị ngươi nổ tung, bây giờ ngươi cũng học xong rồi. Lãng Tâm Kiếm Hào vừa nói xong, Diễm Thần bỗng nhiên xoay người tại chỗ, đồng thời trong tay bảo điệp phượng hoàng hư không nện vào, nhất thời một trận phượng minh vang lên. Sau đó có thể nhìn thấy Diễm Thần lần này đập xuống, bảo điệp phượng hoàng phía trên lại nổ tung, hơn nữa tất cả lực công kích nổ tung đều nghiêng về phía dưới. Bất quá vụ nổ này vừa mới xuất hiện liền trong nháy mắt biến mất, hiển nhiên là rơi vào hư không. Quả nhiên, trong lúc vụ nổ biến mất, không gian trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không trong phút chốc vỡ ra. Lực lượng vụ nổ vừa mới biến mất đột nhiên xuất hiện, liên tiếp nổ mạnh như cột lửa trực tiếp oanh kích lên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không. Lãng Tâm Kiếm Hào đang chú ý động tác của Diễm Thần, cho nên trong không gian nứt ra cùng một lúc cũng đã lắc mình mà lui. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn như cũ mở to hai mắt, bất động không chạy. Khỉ, Lãng Tâm Kiếm Hào vừa mới hô ra một chữ, lực lượng nổ tung còn có hỏa quang cũng đã toàn bộ rơi xuống trên người Tôn Ngộ Không. Hơn nữa, lực lượng nổ tung đổ xuống phía dưới, dĩ nhiên sinh ra vụ nổ lần thứ hai. Sau khi bao phủ toàn bộ Tôn Ngộ Không, lại có một tiếng nổ vang dội hơn. Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào ngơ ngác nhìn nơi nổ tung, thập phần im lặng. Kiếm Hào, ta làm sao không cảm giác được sinh mệnh ba động của hậu tử, còn ở trung tâm vụ nổ kia, sao hắn ta không né tránh, ngươi hỏi ta hỏi ai, chuyện gì đã xảy ra với con khỉ vậy, nếu không ngươi đi xem qua, chính ngươi tự mình làm ra, ngươi tự mình giải quyết. Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn thấy nơi hỏa quang hừng hực kia, thập phần vô lương tâm nói, ta thấy ta vẫn nên chạy trốn trước chứ, chờ hậu tử phản ứng lại, liệu có hung hăng đánh ta một trận, phải không, chuyện gì đang xảy ra vậy, hắn vốn còn đang định có nên chạy trước hay không, bỗng nhiên phát hiện biển lửa đang chậm rãi dập tắt, bỗng dáng Tôn Ngộ Không lại hiện ra, hơn nữa trên người không có bất kỳ vết thương nào, ngay cả quần áo tóc cũng không có nửa điểm bị thiêu đến. Điều khiến Diễm Thần kinh ngạc nhất còn không phải cái này, bởi vì công kích vừa rồi cũng không mạnh, dùng linh lực bao vây bản thân không bị thương tổn là hoàn toàn có khả năng. Điều khiến Diễm Thần kinh ngạc chính là Tôn Ngộ Không vẫn duy trì động tác ban đầu, thậm chí ngay cả biểu cảm cũng giống nhau như đúc. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng rất giật mình, nhưng lập tức phản ánh lại, giả. Lãng Tâm Kiếm Hào kinh hô ra tiếng, điều này không trách hắn không kinh ngạc, bởi vì sinh mệnh khí tức ba động của Tôn Ngộ Không cho dù là hiện tại vẫn tồn tại, điều này chứng tỏ Tôn Ngộ Không trong hỏa hải là sinh mệnh chân chính tồn tại. Diễm Thần vừa định mở miệng, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng mình truyền đến một loại cảm giác không ổn. Không đợi hắn quay đầu lại, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, dám đánh lén ta, có lá gan lớn nhỉ. Nghe được thanh âm này, Diễm Thần đã đoán được người phía sau chính là Tôn Ngộ Không. Lúc này hắn lại nhìn về phía ngọn lửa đã dập tắt, Tôn Ngộ Không vẫn đứng ở nơi đó, hơn nữa sinh mệnh khí tức ba động cũng ở bên kia. Hầu tử, không, hầu ca, ta sai rồi. Vội vàng mở miệng nhận sai, nhưng Tôn Ngộ Không cũng mặc kệ, trực tiếp đá vào mông Diễm Thần, đã hắn thẳng về phía trước. Lãng Tâm Kiếm Hào ở một bên cười một tiếng, nói một tiếng đáng đợi. Sau đó hướng về phía Tôn Ngộ Không hỏi, hầu tử, đây là không gian thần thông ngươi lĩnh ngộ, làm thế nào để làm điều đó, như thế nào sinh mệnh khí tức còn ở bên kia mà người của ngươi lại xuất hiện ở nơi này. Tôn Ngộ Không một cước đá bay Diễm Thần, cũng cười hắc hắc. Sau đó mấy người đã trở về chỗ Tôn Ngộ Không lúc trước đứng bất động, đi tới chỗ của mình. nhất thời hai Tôn Ngộ không biến thành một người, hoạt động một chút, Tôn Ngộ không thể nói, được rồi, chuẩn bị. Người sáng tạo cung đã đến rồi. Diễm Thần vừa bĩu môi không biết đang nói cái gì, vừa xoa mông. Ba người nhìn chung quanh sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, vừa nói mình đối với không gian có lĩnh ngộ, vừa chờ đợi người sáng thế thần quốc. Không cần Tôn Ngộ không đợi bao lâu, đoàn người Lạc Trần đã tới nơi này. Lúc này ba người Tôn Ngộ không đang ngồi cùng nhau nướng một con hung thú không biết tên gì. Hung thú này không khác gì heo rừng bản cổ giới. Một thân thịt mềm lúc này bị nướng vàng úa, từng đợt mùi thơm xông vào mũi nhất, thời truyền đến mũi đám người Lạc Trần, Chiếm Hào. Không ngờ ngươi còn có một tay này a, nhanh lên, nhìn xem có chín hay không. Mùi hương này ta không thể chịu đựng được. Tôn Ngộ không vừa lấy hồ lô rượu từ trong túi không gian, vừa vội vàng hỏi. Diễm Thần bên cạnh nghe Tôn Ngộ không nói, nhất thời biểu môi nói, hầu ca à, đây chính là dùng phượng hoàng bạo liệt của ta nướng, nếu không thơm nữa, vậy thật sự không có thiên lý. Nghiêm túc mà nói, từ sau khi quen biết ngươi, ta phát hiện bạo liệt phượng hoàng của ta, có loại cảm giác bụi bặm, mà Lãng Tâm Kiếm Hào thì không để ý tới hai người này, lần nữa lật một chút, sau đó lại rắc một ít gia vị không biết tên, nhất thời hương thơm vốn đã làm cho người ta nhịn không được chảy nước miếng lần nữa đại thịnh. Diễm Thần thậm chí cũng đã vội vàng không nhịn được đưa tay định lấy. Lãng Tâm Kiếm Hào tát tay Diễm Thần, sau đó ngẩng đầu vẫy vẫy tay với đoàn người Lạc Trần. Người sáng tạo thần quốc đúng không? Mau tới đây cùng nhau ăn a. Muộn là hết phần của các ngươi. Nghe được tiếng chào hỏi của Lãng Tâm Kiếm Hào, Lạc Trần có chút kinh ngạc nói, các ngươi là ai? Làm sao biết chúng ta là sáng thế thần quốc? Nguyên bản nhìn thấy mấy người này, Lạc Trần đã làm ra tư thái công kích. Bất quá sau khi phát hiện ba người này cũng không có ý đồ công kích, cũng không có ác ý gì, Lạc Trần thả lỏng, bất quá nghe được Lãng Tâm Chiếm Hào chào hỏi, cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là trước tiên xác nhận thân phận của đối phương, Lãng Tâm Chiếm Hào thủ ở bên hông lau một cái, sau đó một đạo kim quang liền bắn về phía Lạc Trần. Lạc Trần trực tiếp đưa tay tiếp lấy ra nhìn, thì ra là một mặt lệnh bài chính diện khắc hai chữ Hoàng Tuyền, mặt sau là khắc một thanh đường đao. Nhìn thấy lệnh bài này, Lạc Trần sắc mặt vui vẻ, trực tiếp hỏi, người của Hoàng Tuyền quốc độ? Lãng Tâm Kiếm Hào xa xa gật gật đầu, bất quá ánh mắt cũng không có rời khỏi thịt nướng trước mắt. Nghe được Lãng Tâm Kiếm Hào khẳng định trả lời, không đợi Lạc Trần có động tác, Mộng Lan phía sau một bước nhanh liền xông ra ngoài, sau đó dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi lắc mình đến bên cạnh Tôn Ngộ Không, sau đó trực tiếp ngồi xuống, miệng đầy nước bọt ngồi ở chỗ đó, mắt gắt gao nhìn chằm chằm thịt nướng của Lãng Tâm Kiếm Hào. Nhìn Mộng Lan cùng Tôn Ngộ Không còn có Diễm Thần ba người tư thế giống nhau như đúc, Lạc Trần thập phần im lặng, bất quá nếu là người của Hoàng Tuyền quốc độ, vậy cũng không có quan hệ gì. Lạc Trần chào hỏi ba người còn lại một tiếng, sau đó chậm rãi đi tới trước người Lãng Tâm Kiếm Hào, chắp tay, nói, tại hạ sáng thế thần quốc Lạc Trần, không biết huynh đại. Lãng Tâm Kiếm Hào khoát tay nói, tất cả mọi người bối phận không sai biệt lắm, cũng đều là người trẻ tuổi, cũng không cần khách khí như vậy, ta là Lãng Tâm Kiếm Hào. Ngươi có thể gọi ta là Lang Tâm, cũng có thể gọi ta là Kiếm Hào. Được rồi, thịt thi xong, Diễm Thần, thu binh khí của ngươi. Diễm Thần ở một bên đã sớm thèm khát nước miếng chảy thành một dòng sông. Nghe được lời của Lang Tâm Kiếm Hào, làm sao còn có nửa phần chần chờ. Trực tiếp, cầu tay, ngọn lửa phượng hoàng bạo liệt vẫn thiêu đốt hỏa diễm trong suốt trong nháy mắt dập tắt. Sau đó tự động bay đến sau lưng Diễm Thần. Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn thấy Diễm Thần thu đầy đủ phượng hoàng bạo liệt, mạnh mẽ ném thịt nướng trong tay lên trên, sau đó lại rút ra đường đao màu đen bên hông, trực tiếp nhảy lên, vài lần hắc quang hiện lên, hung thú vô danh cực lớn kia đã bị chia thành vô số khối. Sau đó thịt nướng được cắt xong nhất thời, giống như mưa hướng về phía phần còn lại, bao gồm cả Lạc Trần trong tay bảy người rơi xuống. Sau khi tất cả mọi người tiếp nhận thịt nướng của mình, Lạc Trần cẩn thận phát hiện, trọng lượng thịt nướng trong tay mỗi người, còn có vị trí đều giống nhau như đúc. Không có người nhiều hơn, cũng không có thịt trong tay ai tốt hơn.